Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính, đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay sẽ lại là một tập nữa về chủ đề tình yêu và hôn nhân gia đình. Ở trong tập lần trước, tập số 126, tôi có chia sẻ với các anh chị một vài góc nhìn về cái cách mà chúng ta dùng để mà xác định được đâu là người phù hợp để trở thành người đồng hành và xa hơn nữa là trở thành người bạn đời của chúng ta. Ở trong tập đó thì tôi có chia sẻ với các anh chị là thay vì đặt ra vô số những cái tiêu chuẩn dành cho người đối diện thì chúng ta hãy thử đừng nhìn về phía người đối diện nữa. Đừng quan trọng là họ giỏi hay dở, họ xấu đẹp thế nào. Thay vì vậy, chúng ta hãy thử nhìn về những cảm xúc của chúng ta khi mà ở bên cạnh người đó để xem chúng ta có đang thoải mái hay không, có đang hạnh phúc hay không, có đang tốt lên mỗi ngày hay không. Tuy nhiên, gặp được người phù hợp là một chuyện, còn cái việc mà có giữ được họ hay không, có giữ được tình cảm với nhau hay không, nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác và nó khó hơn rất là nhiều. Thì ở trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị một cái góc nhìn nữa về một khía cạnh mà tôi cho là sẽ còn quan trọng hơn nữa trong một mối quan hệ. Đó là cái cách để mà chúng ta gìn giữ và xây dựng một cái mối quan hệ như thế nào. Thì để bắt đầu cho tập ngày hôm nay, chúng ta nhìn lại thường ở trong một cái quá trình mà hai người đến với nhau rồi cùng nhau xây dựng một cái mối quan hệ gia đình nó như thế nào. Có một cái suy nghĩ về cái chuyện hôn nhân gia đình mà khi chúng ta ngồi chúng ta nghiệm lại, chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều người đang suy nghĩ sai, và cái sai này nó đang rất là tai hại. Đó là người ta thường nghĩ là để xây dựng một cái gia đình với một ai đó thì họ thường họ cố gắng đi tìm một cái người nào đó thật là hợp. Hợp về tính tình, hợp về cách suy nghĩ, thậm chí là hợp về gia cảnh hay là học vấn. Một người mà người ta thường hay dùng cái từ là một nửa của mình. Và cái cách mà họ nói về người đó như kiểu là một nửa đó đang tồn tại ở đâu đó trên đời. Cái vấn đề chỉ là mình chưa tìm ra mà thôi. Và cái mục tiêu của chúng ta là chỉ cần tìm ra họ là xong. Và cái câu chuyện này nó cũng tương tự như ở trong một cái tập trước đây. Tôi đã có chia sẻ với các anh chị về cái việc đi tìm đam mê. Đó là cái tập số 102. Thì ở trong tập đó tôi có chia sẻ là nhiều người vẫn nghĩ là đam mê như một cái thứ gì đó mà nó có sẵn ở trong người. Chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi. Nhưng mà thật ra thì đam mê nó là một cái thứ mà chúng ta phải xây dựng dần dần. Từ một cái lĩnh vực nào đó chúng ta chưa biết, rồi chúng ta dần dần chúng ta tìm hiểu để chúng ta biết về nó. Rồi dần dần chúng ta am hiểu nó hơn. Sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta yêu thích. Và từ từ nó mới trở thành đam mê. Đó mới là cái cách để mà chúng ta tìm thấy đam mê. Ở trong tập đó tôi có nói là thay vì là chúng ta dùng cái cụm từ là đi tìm đam mê, thì chúng ta hãy gọi là đi xây dựng đam mê thì nó sẽ phù hợp hơn. Và quay trở lại cái câu chuyện về cái khía cạnh tình cảm cũng vậy. Để mà có được một người bạn đời, một người tri kỷ để mà đồng hành với chúng ta trong cuộc đời, để cùng mình xây dựng gia đình là cái điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng cái người đó không phải là một người đang tồn tại sẵn ở đâu đó để mà chúng ta đi tìm. Mà thay vì vậy, chúng ta nên xem nó là một cái quá trình để mà hai người cùng nhau xây dựng và gắn bó với nhau dần dần. Đó, theo tôi mới là cái góc nhìn đúng. Bởi vì khác với mọi người, tôi không tin vào cái việc là có một ai đó ở đâu đó có sẵn rồi họ hợp với chúng ta 100%. Và cái việc của chúng ta chỉ là tập trung đi tìm. Tìm được thì tự động ngay lập tức chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống hạnh phúc cả đời. Tôi không tin vào cái điều đó. Thay vì vậy, thay vì nghĩ là cái việc chính của chúng ta là đi tìm cái người đó, thì chúng ta nên nghĩ là cái việc của chúng ta phải là cùng người đó tạo ra những kỷ niệm. Kỷ niệm nó không phải chỉ là những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm vui, mà nó còn là những cay đắng, những ngọt bùi, là đủ thứ mùi vị của cuộc đời. Vậy thì tại sao lại như vậy? Bởi vì theo tôi, bất kỳ một cái mối quan hệ nào, dù là thời gian đầu có đẹp tới mấy đi nữa, có hòa hợp tới đâu đi nữa, thì nó cũng chỉ là thời gian đầu. Chắc chắn rồi thì bất kỳ một cái mối quan hệ nào, nó cũng sẽ phải trải qua những cái giai đoạn thăng trầm. Những lúc thăng thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là hạnh phúc, nhưng mà những lúc trầm thì nó cũng sẽ rất là chông gai. Nó sẽ có những khó khăn, những bất đồng, thậm chí là những thất vọng. Những lúc như vậy, một cách tự nhiên, bản năng của con người chúng ta, ít nhiều rồi ai cũng sẽ có cái cảm xúc là quá mệt mỏi. Chúng ta không muốn cố gắng thêm gì nữa. Chúng ta chỉ muốn buông xuôi, muốn bỏ phước đi cái mối quan hệ đó. Những lúc như vậy, theo tôi, cái duy nhất có thể giữ người ta đừng buông xuôi, đừng vứt đi cái mối quan hệ đó, chính là những cái kỷ niệm, những cái thăng trầm mà cả hai đã từng cùng đi qua với nhau. Có thể là tới một lúc nào đó, trong một cái cuộc cãi vã, bất ngờ người ta to tiếng hay là người ta xúc phạm nhau, thậm chí là người ta phạm vào những cái giới hạn mà chúng ta không cho phép. Nhưng mà trước khi mà chúng ta dứt áo ra đi, nếu mà phía sau hai người là những cái ngày cơ hàng mà hai người đã từng gồng gánh đưa nhau đi qua, là những cái kỷ niệm đẹp mà hai người đã từng có với nhau, những cái hy sinh vất vả mà người kia đã làm cho mình. Những cái điều đó chắc chắn nó sẽ níu chân chúng ta lại. Thậm chí kể cả là khi đã dứt áo ra đi rồi, sau khi cái nóng giận nó qua đi, chúng ta bình tâm, chúng ta nhớ lại hàng trăm hay là hàng ngàn những cái kỷ niệm, những cái khoảnh khắc vui buồn, những cái ngọt bùi đã có với nhau, thì tôi tin chính những cái điều đó rồi nó sẽ lại đưa chúng ta quay trở lại với nhau. Vì cái lý do đó mà tôi tin là chính những cái kỷ niệm, những cái thăng trầm mà hai người đã có với nhau sẽ là cái chất keo kết dính. Nó sẽ là cái lõi thép ở bên trong cái cột bê tông để giúp cho cái cột bê tông nó đứng vững khi mà có cái vật nặng đè lên. Nó chính là cái sẽ giúp cho chúng ta bước qua được những cái giông bão ở trong cuộc sống lứa đôi. Còn không có những cái đó, mà chỉ có những cái đam mê, những cái ngưỡng mộ, hay kể cả là những cái hòa hợp, dù là có hòa hợp tới mấy đi chăng nữa, thì nó cũng không khác gì cây cột bê tông, nhưng mà ở bên trong nó là cái lõi tre. Khi mà cuộc sống chúng ta va đập phải những cái vấn đề quá lớn, thì chắc chắn là cây cột đó nó sẽ gãy. Đây nó chính là cái chữ nghĩa mà ông bà mình ngày xưa thường nhắc tới. Tình cảm sẽ có những lúc không còn đứng vững nữa. Và những lúc như vậy, chỉ có cái nghĩa vợ chồng nó mới giúp chúng ta tiếp tục bước qua được. Khi mà chúng ta đã quá mệt mỏi với những cái bất đồng mà phía sau mình không có cái nghĩa vợ chồng này, thì mối quan hệ nó sẽ rất là dễ sụp đổ. Nghĩ rộng ra hơn thì đây cũng chính là cái lý do vì sao mà cái khoảng thời gian từ sau 3 năm, đặc biệt là khoảng 5-7 năm đầu, đó chính là cái khoảng thời gian mà các cái cuộc hôn nhân nó dễ đổ vỡ nhất. Bởi vì khi đó, những cái đam mê về tình yêu nó đã tạm thời nó lắng xuống, nhường chỗ vào đó là cuộc sống vợ chồng với vô số những cái lo toan và những cái khó khăn. Nhưng mà đây cũng lại là cái khoảng thời gian mà cái phần nghĩa nó lại chưa được tích lũy đủ. Cụ thể là những cái thăng trầm, những cái khó khăn, những cái kỷ niệm bao gồm cả đẹp và xấu, nó chưa được tích lũy đủ nhiều để giữ chân người ta khi mà có một cái bất đồng quá lớn nào đó ập tới. Và do đó cho nên người ta rất là dễ ra đi. Tuy nhiên, nó cũng giải thích cái lý do vì sao mà một mối quan hệ, nếu mà nó qua được cái giai đoạn 5-7 năm đó, đặc biệt là khi mà nó sang đến cái năm thứ 10, thì cái mối quan hệ đó lại trở nên vững chắc hơn rất là nhiều. Ở đây tôi không nói là cứ cái mối quan hệ nào qua được tới cái năm thứ 10, thì chắc chắn là sẽ đi được với nhau trọn đời. Tất nhiên là vẫn có những cái mối quan hệ đổ vỡ sau 10 năm, sau 20 năm. Nhưng mà ở đây ý tôi đang nói là nó sẽ vững hơn rất là nhiều so với cái giai đoạn nguy hiểm của 5-7 năm đầu. Nhìn vào những cái số liệu thống kê thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy rõ điều này. Và thông qua những gì mà tôi vừa chia sẻ, chắc là các anh chị cũng đã thấy rõ được lý do vì sao. Vậy thì cái lý do vì sao mà ở trong tập ngày hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị những cái phân tích này? Đó là bởi vì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái góc nhìn mà tôi cho là nó hợp lý hơn về tình yêu và về cái cách mà chúng ta xây dựng một cái mối quan hệ. Đó là thay vì chúng ta cứ mãi ảo tưởng về cái việc là ở đâu đó trên đời đang có một cái người nào đó hoàn hảo đang chờ mình, một người hoàn toàn tâm đầu ý hợp mà chúng ta chỉ cần tìm thấy là xong. Bây giờ kể cả là cái người đó có ở trên đời đi nữa, và kể cả là chúng ta có may mắn để mà chúng ta tìm thấy được họ, thì tôi chắc chắn là nếu mà chỉ dừng lại ở đó, rồi thì cái tình cảm, dù là nó có nồng nhiệt tới mấy đi nữa, có hòa hợp bao nhiêu, thì từ từ mọi việc nó cũng sẽ lắng xuống, và rồi chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề như là bất kỳ một cái mối quan hệ nào. Do đó cho nên thay vì cứ mang cái tâm thế là đi tìm kiếm hoặc là chờ đợi, thì thay vì vậy, chúng ta hãy đi xây dựng một cái mối quan hệ vững chắc. Và cái cách để mà xây dựng hợp lý nhất là chúng ta cùng với người đó tạo nên những kỷ niệm. Ở trong tiếng Anh có một cái cụm từ mà tôi thường dùng, đó là create memories. Create trong tiếng Anh nó là tạo ra, là xây dựng nên một cái gì đó. Còn memories là những kỷ niệm. Create memories là chúng ta cùng nhau xây dựng nên những kỷ niệm cho nhau. Những kỷ niệm nó không nhất thiết phải là những kỷ niệm đẹp, là những cái chuyến đi du lịch hay là những cái dịp kỷ niệm vui vẻ, mà nó có thể là những cái kỷ niệm khó khăn, những cái ngọt bùi mà cả hai đã cùng trải qua với nhau. Càng nhiều càng tốt. Đó sẽ là cái cách tốt nhất để chúng ta tạo dựng lên một cái mối quan hệ vững chắc. Tất nhiên là nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta cứ quơ đại một cái người nào đó hoàn toàn không phù hợp để rồi về rồi cắm đầu xây dựng kỷ niệm. Cái ý của tôi không phải là như vậy. Ý của tôi ở đây là chúng ta đừng trông chờ vào một người nào đó phù hợp 100%. Tôi nghĩ là sẽ không có, hoặc nếu có thì sẽ rất là khó để mà chúng ta tìm thấy. Để mà kết lại cái nội dung ngày hôm nay, thì tôi xin chia sẻ với các anh chị một cái câu chuyện về một cái mối quan hệ mà tôi đã có dịp được chứng kiến ở một cái góc độ rất là gần. Và tôi xin phép là không nêu đích danh cái mối quan hệ này để giữ lại cái tính riêng tư cho những người trong cuộc. Thì hai người ở trong câu chuyện này là một cái ví dụ cho một cái khởi đầu gần như là hoàn hảo. Tình yêu của họ có một cái khởi đầu trọn vẹn với vô số những cái điều kiện thuận lợi. Cả hai đều rất là đẹp đôi. Họ đến với nhau bằng một cái tình yêu rất là tràn đầy. Và họ cũng nhận được sự ủng hộ hết mình của gia đình hai bên. Với cái xuất phát điểm như vậy, thì hầu như là ai cũng nghĩ chắc chắn là họ sẽ có được một cái cuộc sống vô cùng hạnh phúc với nhau. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ một cái chuyện tình cảm nào, không phải lúc nào nó cũng chỉ có những cái khoảnh khắc đẹp như vậy. Bất kỳ một cái mối quan hệ nào, rồi cũng sẽ tới cái lúc phải trải qua những cái thử thách. Tuy nhiên, cô gái ở trong câu chuyện này lại có một cái đặc điểm là mỗi khi mà có chuyện, thì cái phản ứng đầu tiên của cô ấy là chỉ muốn kết thúc, muốn bỏ đi. Những lần như vậy thì cái người đàn ông lại chạy tới chạy lui để thuyết phục và để níu kéo cho cái mối quan hệ đó. Và cứ như vậy, trong suốt cái khoảng thời gian mà mối quan hệ đã diễn ra, mỗi khi mà có vấn đề thì cái phản ứng của cô gái lại vẫn luôn là nghĩ đến việc kết thúc. Mỗi khi mà có chuyện thì cô ấy lại luôn ở trong cái tâm thế là sẵn sàng bỏ đi, với cái suy nghĩ là cô không có cả cảm giác là cái người kia đủ tốt với cô ấy. Cô ấy không nghĩ là cái mối quan hệ đó nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Lúc đó thì người đàn ông ở trong câu chuyện này đã nói với cô gái là tại sao lại vội vã kết luận khi mà chưa bao giờ ở bên cạnh nhau như là một gia đình. Tại sao không cho gia đình một cơ hội để mà sống với nhau thật sự như một gia đình mà lại vội vàng kết luận rồi tiêu diệt cái gia đình đó khi mà nó còn chưa hình thành. Và chắc các anh chị cũng đoán được kết quả như thế nào với cái tính cách của cô gái như vậy. Sau đó thì cô ấy vẫn quyết định ra đi, và kết quả đúng như lời người đàn ông ở trong câu chuyện đã nói. Gia đình đó đã chết từ trước khi mà nó được có cơ hội hình thành. Thì quan sát cái câu chuyện đó, tôi có cái suy nghĩ là giá mà cô gái cô chịu nghe lời người đàn ông, chịu ở lại để cùng nhau xây dựng và tạo ra những cái kỷ niệm cùng nhau, thì chắc là có lẽ họ sẽ có được với nhau rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp. Và kể cả có là những cái kỷ niệm không đẹp đi nữa, những cái gian nan vất vả gì đó, thì đó sẽ vẫn là những cái chất keo giúp cho gắn kết gia đình họ lại với nhau. Cô gái ở trong câu chuyện đó đã hiểu sai một cái điều căn bản, Đó là cô ấy vẫn đang đi tìm một cái mối quan hệ lý tưởng, một cái người đàn ông lý tưởng, mà cô quên là đó không phải là điều mà chúng ta đi tìm. Nó là điều mà chúng ta phải xây dựng. Như cái đàn kiến tha mồi về tổ, mỗi ngày chúng ta phải tích lũy một chút những cái kỷ niệm với nhau. Để khi mà cái mùa đông nó ập tới, thì chính những kỷ niệm nó sẽ là nguyên liệu để giúp cho họ đi qua được những cái giông bão ở trong cuộc sống. Người đàn ông ở trong câu chuyện đó đã thuyết phục cô gái bằng một cái câu, đó là hay là cứ ở bên nhau 5 năm thôi, cho gia đình một cái cơ hội, để rồi kể cả trong cái trường hợp xấu nhất, không hợp nhau đi nữa, thì khi đó có kết luận thì cũng không quá muộn để chia tay. Tôi tin là nếu mà nghe theo những cái lời nói đó, thì trong 5 năm đó, chắc chắn họ đã xây dựng được cùng nhau rất là nhiều kỷ niệm, và có lẽ là gia đình của họ đã vượt qua được những cái giông bão sau đó. Tuy nhiên, thực tế là gia đình của họ đã không còn nữa. Tất cả chỉ vì một cái hiểu lầm căn bản mà hiện tại vẫn còn rất là nhiều người đang mắc phải. Đó là người ta cứ mãi đi tìm, mà người ta quên đi xây dựng, quên tạo ra cho nhau những kỷ niệm. Do đó cho nên tôi tin là nếu mà chúng ta thật sự muốn gắn bó với một ai đó, thì hãy cùng với họ xây dựng những kỷ niệm, cùng nắm tay họ đi qua thật là nhiều những cái trải nghiệm, kể cả là những kỷ niệm đẹp hay là những cái gian nan vất vả, nó cũng sẽ đều là những cái nền tảng để mà gắn kết chúng ta lại với nhau. Chúng ta hãy thử thay đổi góc nhìn của mình, chúng ta đừng đi tìm nữa, và cũng đừng ngồi chờ. Thay vào đó, chúng ta hãy chủ động xây dựng cho mình những cái mối quan hệ thật là vững chắc, những cái mối quan hệ mà không có giông bão nào có thể phá hủy được. Đó là một số cái chia sẻ mà tôi muốn gửi đến các anh chị trong tập ngày hôm nay. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.